Bạch thầy, con xin được đặt câu hỏi thứ nhất, con nhận được từ dưới đạo tràng. Chúng con kính xin thầy chỉ dạy cho chúng con nên làm gì để xứng đáng là người Phật tử Việt Nam trong thời đại quá nhiều thông tin và các giáo phái như hiện nay. Cảm ơn.
Là người Phật tử Việt Nam á, chúng ta phải sống Phật pháp trên nền tảng văn hóa Phật giáo Việt Nam. Đây là ứng dụng từ lời Phật dạy trong kinh. Ngài khuyên đó là những lời dạy của Ngài nếu đi sang một nơi khác không phù hợp với văn hóa, có thể tỉnh được đi. Khi đến một nơi nào đó để làm đạo, nếu có những về vấn đề mới được phát sinh thì nên tiếp thu, nhất là những điều mới có giá trị. Như vậy lời dạy này đó, nói theo triết học ngày nay, Đức Phật dạy chúng ta cách tiếp biến văn hóa một cách có chọn lọc, trên nền tảng có giá trị cho mình và cho người. Từ thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch cho đến nay đó, Phật giáo Việt Nam chịu ảnh hưởng trực tiếp từ Phật giáo Trung Quốc. Phật giáo Trung Quốc từ thế kỷ thứ hai trở đi đó, sau Tây lịch, có 10 tông phái: Tông Tịnh Độ, Mật Tông, Thiền Tông, Pháp Hoa Tông, Hoa Nghiêm Tông, Tam Luận Tông, Thành Thật Tông, Duy Thức Tông, Luật Tông. 10 tông phái này thì chia làm hai nhóm: một nhóm quá tri thức, quá cao; một nhóm quá bình dân. Nhóm bình dân gồm có Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Để sống một đời sống Phật tử trong bối cảnh đa tông phái ảnh hưởng từ Trung Quốc đó, thì chúng ta nên lưu tâm một số điều như sau. A. Không nên thờ bất cứ một thần linh nào thuộc các tôn giáo khác, và cũng không nên thờ bất kỳ thần linh nào có gốc rễ từ văn hóa Trung Quốc. Vì đạo Phật không chấp nhận nhất thần và đa thần. Đạo Phật chủ trương nhân quả, nên các thần linh nếu có cũng bị chi phối bởi luật nhân quả. Thay vì thờ phượng họ để mong thoát khỏi nỗi khổ niềm đau, chúng ta làm chủ nhân quả để chúng ta có được kết quả như ý. Do đó thần tài, thổ địa, táo quân, cửu thi quyền nữ, mẹ sanh, mẹ độ, quan công không nên được tôn thờ và có mặt trong các bàn thờ tại các gia đình của Phật tử Việt Nam. Quan Công là tướng Trung Quốc, biểu tượng của Trung quân ái quốc. Trong thời Tam Quốc Chí, Quan Công là kẻ thù của Tào Tháo và những lực lượng chính trị quân sự đối lập với Lưu Bị. Nói cách khác, Quan Công chỉ được một phần người Trung Quốc tôn thờ. Là người Việt Nam, sống trên đất nước Việt Nam, mà đất nước Việt Nam đã từng bị Trung Quốc xâm lăng trên 64 lần trong lịch sử suốt 3.000 năm qua. Việc thờ tướng Trung Quốc nói chung và Quan Công nói riêng đối với người Việt Nam như là một hành động bán nước vậy. Do vậy chúng ta cần phải thờ Thánh Trần Hưng Đạo, Thánh Lý Thường Kiệt, Thánh Trưng Trắc Chương Nghị, Thánh Phụ Động Thiên Dương và nhiều nghĩa sĩ Trung quân ái quốc khác trong quá trình vệ quốc của Việt Nam đối với cái cuộc bành trướng bá quyền xâm lăng độc nhất vô nhị của Trung Quốc đối với Việt Nam trong lịch sử mấy nghìn năm trên hành tinh này. B. Các chùa của Phật giáo Việt Nam không nên ghi bảng biển bằng chữ Hán, câu đối bằng chữ Án, kiến trúc, mỹ thuật, hoa văn, họa tiết, điêu khắc, trạm trổ và các Phật tượng không nên theo phong cách văn hóa Trung Quốc. Chúng ta phải sử dụng văn hóa Phật giáo Việt Nam, mà điển hình nhất là văn hóa thời Lý vào thế kỷ thứ 10. Đó là thời điểm mà đất nước Việt Nam đã thể hiện được độc lập chủ quyền cao nhất trong lịch sử dân tộc, sau 10 thế kỷ bị nô lệ bởi Trung Quốc. Từ đó, vua Lý Thái Tổ dưới sự chỉ đạo của Thiền sư Văn Hạnh đã di đô từ Hoa Lư, nay là Ninh Bình, về Thăng Long, nay là Hà Nội. Nhờ đó mà đất nước Việt Nam chúng ta phồn thịnh cho đến bây giờ. C. Các nghi thức đọc tụng các ảnh hưởng pháp môn từ Trung Quốc cần phải được loại trừ và giảm dần ra khỏi sự tu tập của Tăng Ni và Phật tử Việt Nam. Điều này hơi khó nghe, vì mấy ngàn năm qua chúng ta nhập cả nguyên si các pháp môn từ Trung Quốc. Các tổ sư người Việt Nam học hoàn toàn các pháp môn của người Trung Quốc và truyền bá các pháp môn Trung Quốc. Đang khi rất nhiều pháp môn Trung Quốc có vấn đề. Do đó, trở về với Đức Phật gốc, chúng ta gần chánh pháp và gần Đức Phật hơn. Trải nghiệm đạo Phật thông qua lăng kính Trung Quốc là chúng ta bị qua một cái gián tiếp rồi. Chủ quan của Trung Quốc sẽ làm cho chúng ta tiếp cận đạo Phật một cách rất xa về và bị lệ thuộc. Hiện nay thì những nỗ lực cá nhân đã làm cho nghi thức đọc tụng kinh điển Phật giáo được thuần Việt hóa, đó chỉ là giai đoạn đầu. Giai đoạn thứ hai là phải soạn lại một nghi thức hoàn toàn mới, vì nghi thức tụng niệm của Trung Quốc được biên soạn vào thời đời Thanh do Ngọc Lâm Quốc Sư tổng hợp ba trường phái chính, đó là Tịnh Độ Tông chiếm 80%, Mật Tông chiếm 15%, Thiền Tông chiếm 5% trong các nghi thức. Dầu là sự phối hợp giữa ba tông, nhưng chúng ta thấy các kinh đó, nặng về tín ngưỡng là đại đa số. Thời kinh Thủ Lăng Nghiêm nặng về thần chú tới Mật Tông. Thời kinh Buổi Tối dành cho Phật tử tại gia, kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư dành cho người già và bệnh, kinh Di Đà, kinh Địa Tạng, kinh Du Lan, kinh Báo Ơn Phụ Mẫu dành cho người chết. Các nghi thức sám hối bắt đầu từ sám hối hồng danh, Mục Liên Sám Pháp, Lương Hoàng Sám, Từ Bi Tự Sám, rồi Ngũ Bách Danh, Tam Tiên Phật và Dạng Phật dành cho những người có tội về luật pháp và lỗi về dân sự. Như vậy, toàn bộ các nghi thức đọc tụng của Trung Quốc mà Việt Nam nhập cảnh nguyên si chỉ dành cho ba đối tượng: già, bệnh, chết và có tội. Các thành phần còn lại, giới trí thức, giới chính trị, giới kinh doanh, giới trẻ, hoàn toàn không có bài kinh nào tương thích. Trong lịch sử, sau khi giác ngộ cho đến lúc qua đời, Đức Phật thuyết giảng 30.000 bài kinh, Trung Quốc giấu hết. Và đi theo pháp môn của Trung Quốc, Trung Quốc chỉ xìa ra một cho đến tối đa 3 bài kinh thôi, và kích lệ chúng ta chỉ châu đầu vào đó suốt cả một cái tu đọc chừng ấy kinh thôi. Hợi quả là sau thời gian tập tu theo các nghi thức cái giới hạn này, Tăng Ni và Phật tử Việt Nam, Trung Quốc, Nam Bắc Triều Tiên và Nhật Bản bị mù chữ Phật pháp tập thể. Vì đọc quá ít thì không hiểu được triết lý Phật dạy, không hiểu thì mê tín thì làm sai thì làm cho đạo Phật trở nên bị xa lánh. Đó là lý do mà chúng tôi kêu gọi chúng ta phải có nghi thức đọc tụng của người Việt Nam. Tốt nhất là dựa vào Đức Phật gốc. Dựa vào Đức Phật gốc thì chúng ta phải nắm các kinh nguyên thủy, rồi phối hợp với các kinh điển đại thừa. Nghi thức Nhật Thiền Môn Nhật Tụng Làng Mai năm 2000 là ấn bản đầu tiên. Rồi nghi thức 2012 là ấn bản hoàn chỉnh, chọn lựa khoảng 25 bài kinh từ hai trường phái Phật giáo, giúp cho người đọc tụng đó không bị nhàm chán và không bị bảo hòa khi mình nghĩ rằng mình đã thuộc lào và nắm vững nội dung của các bài kinh này rồi. Chúng tôi kính đề nghị các quý Phật tử nên đọc nhiều kinh hơn, vì mỗi một bài kinh đó là một to thuốc trí tuệ cho những nỗi khổ niềm đau cụ thể. Đọc nhiều bài giống như một võ sĩ biết nhiều bài quyền, có thể ứng đối trước các cái tấn công của kẻ xấu. Người sở hữu được trí tuệ của Phật từ nhiều bài kinh sẽ có thể giải quyết được nhiều vấn nạn của cuộc sống hơn là một người chỉ biết có một hay ba bài kinh thôi. Điều này có thể rất xa lạ với cái kiến thức các quý Phật tử đang có, vì chúng ta được nhồi sọ bởi Trung Quốc là nếu đọc hoài các bài kinh A Di Đà, Quán Như Lượng Thọ là tạp tụng, nếu niệm Phật hoài danh hiệu A Di Đà Phật là tạp niệm, nếu tu hoài Tịnh Độ Tông là tạp tu. Chúng ta sợ tập tụng, tập niệm, tập tu, cho nên chúng ta đã trở thành mù chữ Phật pháp. Trong các nghi thức, nhất là tự quy pháp, chúng ta phát nguyện tập thể làm sao để thâm nhập được toàn bộ kho kinh của Phật trên 30.000 bài để có được trí tuệ như biển. Có khi nào chúng ta được hướng dẫn là thâm nhập nhất kinh hay thâm nhập tam kinh đâu, thâm nhập kinh tạng. Nhưng mà người Trung Quốc mặc dầu thế chỉ dạy thâm nhập một bài kinh vào, đó là sai lầm lớn, đó là nguy hại lớn. Và điều đó đã dẫn đến một hệ quả là chúng ta thấy toàn là các hoạt động tín ngưỡng phần lớn là mê tín tiếp tục tồn tại trong các chùa theo phong cách của Trung Quốc, trong đó có Việt Nam. Đó là ba điều căn bản mà chúng tôi kính đề nghị các quý Phật tử tự đánh giá lại, quay trở về với Đức Phật gốc. Chúng ta tiếp nhận trực tiếp chánh pháp từ Ngài, vì ngày nay kinh điển đã được phiên dịch ra tiếng Việt không thiếu gì. Tủ sách Phật học.com ấn hành đại tạng kinh tiếng Việt bằng dạng âm thanh hoàn toàn miễn phí. Đạo Phật ngày nay.com ấn hành đại tạng kinh Phật giáo bằng internet dưới dạng HTML hoàn toàn miễn phí, không cần phải tốn tiền, chúng ta vẫn có thể trải nghiệm đọc tụng kinh được. Sắp tới thì chùa Giác Ngộ tiếp tục sẽ cho ra ấn bản ebook trên các điện thoại thông minh để chúng ta có thể download từ App Store của điện thoại thông minh và mang cả một cái kho thư viện kinh điển đó đi bất cứ nơi nào, chỉ cần có một cái iPad là chúng ta có thể đọc một cách thoải mái và hiểu sâu lời Phật dạy. Do đó nếu nỗ lực không mang tính cách chắc xám tập thể của tập thể người Việt Nam, có lẽ khi nỗ lực này được thực hiện đó, thì những người khác sẽ chống đối. Và khi chống đối, người ta phải diện dẫn rằng là tổ sư A, đạo sư B đã từng dạy như thế này, tại sao bây giờ mình làm khác. Người ta có thể dùng công thức cả vú lấp miệng em để làm nhục chí các cái phong trào quay trở về nguồn của Đức Phật, thay vì chúng ta phải tu đạo và làm đạo theo lăng kính kinh nghiệm của Trung Quốc mà vốn mê tín dị đoan lan truyền quá nhiều trong các pháp môn tại quốc gia này. Đức Phật không hề truyền bá đạo Phật pháp môn. Như Trung Quốc đã quỷ tạo 84.000 pháp môn, trên thực tế không ai có thể tìm ra pháp môn thứ hai ngoài Tứ Diệu Đế trong kinh điển Bali, trong kinh điển A Hàm và trong kinh điển Đại Thừa. Còn Trung Quốc dựng ra 10 pháp môn là vì Trung Quốc chọn bài kinh nào mà mình thích, Trung Quốc truyền bá bài kinh đó thôi. Cũng giống như ở Việt Nam, chúng ta có thời gian xuyên tâm liên trị bá bệnh, sau đó lá cây sống đề trị bá bệnh, sau đó uống nước tiểu trị bá bệnh, sau đó cây lô hội trị bá bệnh, sau đó gạo lứt múa mè trị bá bệnh, bây giờ thật dưỡng trị bá bệnh. Cứ sau trung bình một thập niên, bằng mê tín người Việt Nam giới thiệu một cái loại gì đó trị bá bệnh, người có kiến thức y khoa sẽ không bao giờ chấp nhận một cây nào đó, một dược chất nào đó trị bá bệnh, vì mát gan thì hại bao tử và hại thận. Bản chất của lục phủ ngũ tạng là nó đối lập nhau, mặc dù nó có mối quan hệ cộng đồng với nhau, nên nhớ điều đó. Tương tự, không thể nào có một bài kinh trị bá bệnh như kiểu Trung Quốc đã truyền bá. Nếu có một bài kinh trị bá bệnh, Đức Phật đã chẳng phải nhọc công thuyết giảng 45 năm làm gì cho mệt với 30.000 bài kinh. Và nếu chúng ta mạnh dạn làm như thế, chúng ta đang tuốt lại một bộ mặt của Phật giáo Việt Nam trên nền tảng văn hóa Việt Nam độc lập với Trung Quốc. Và do vậy có những thứ hay mà Phật giáo Trung Quốc phải học lại của Phật giáo Việt Nam. Hiện nay Phật giáo Trung Quốc đang học từ Phật giáo Tây Tạng, từ Phật giáo Nepal. Đó là hai trường phái Phật giáo mà Trung Quốc giàu to lớn kết xù, và hai nước này quá nhỏ đến độ Tây Tạng ngày nay bị Đông Hóa là một tỉnh của Trung Quốc thôi, vẫn phải có thứ mà Trung Quốc không thể không học. Còn đối với Việt Nam ngày nay, Trung Quốc chẳng có cái gì để học từ Phật giáo Việt Nam. Tại vì mình nhập cả nguyên sinh 100% của Trung Quốc, thì Trung Quốc coi Việt Nam mình ra cái gì? Đây không phải là tự ái dân tộc mà là tiếp biến văn hóa. Văn hóa Phật giáo Trung Quốc chỉ thích hợp với người Trung Quốc, không thích hợp với người Việt Nam. Và người Việt Nam đang sống tại Đức hay là bất cứ một quốc gia nào khác, thì ngoài văn hóa của Việt Nam, chúng ta phải thích ứng với nền văn hóa gốc mới. Chúng ta có hai nền văn hóa đối với người sống ở hải ngoại. Và Đức Phật đã từng dạy như thế trong kinh này. Cho nên phải nỗ lực tập thể và nỗ lực có phương pháp, có bản lĩnh, chúng ta mới tạo ra một hình thái đạo Phật Việt Nam độc lập. Xin đi vào nhé.
Chúng con xin chị Ân Thầy cho con được đọc câu hỏi tiếp theo. Bạch Thầy, con có nghe một bài giảng của Thầy nói về Phật tử tại gia chỉ nên tụng niệm hàng ngày khoảng một tiếng, nhưng khi tụng kinh xong con thường ngồi niệm Phật và có cảm giác thật dễ chịu, nhẹ nhàng và không cảm thấy mình ngồi đó niệm Phật. Vậy con có nên giữ cảm giác đó không? Và con phải làm sao? Mong Thầy chỉ dạy cho con biết. Nam Mô A Di Đà Phật.
Trong nhiều bài kinh đó, chúng tôi có khuynh hướng đề nghị Phật tử tại gia trải nghiệm tâm linh tại gốc tâm linh ở nhà trung bình 1 giờ, là vì không muốn các Phật tử bị lậm và nghiện vào các hoạt động tín ngưỡng, vì tín ngưỡng không phải là bản chất của Phật giáo. Tín ngưỡng được giới thiệu vào trong đạo Phật khoảng 400 năm sau khi Đức Phật qua đời, và bây giờ nó trở thành một phần không thể tách rời khỏi hoạt động của Phật giáo. Cho nên chúng ta vẫn có thể chấp nhận nó, nhưng đừng quá lậm về nó như kiểu của Phật giáo Tây Tạng và kiểu của Phật giáo Trung Quốc. Vì lậm theo các hoạt động tín ngưỡng, chúng ta bỏ đi cái phần quan trọng nhất của đạo Phật là trí tuệ. Đức Phật sau 6 tháng giác ngộ độ được vua Tằng Bà Sa La, nhiều quan chức, hàng vạn các tăng sĩ Bà La Môn đi theo Đức Phật. Một phong trào cải đạo chưa từng có trong lịch sử loài người, là vì Đức Phật chủ trương trí tuệ. Nếu Đức Phật chủ trương tín ngưỡng, Đức Phật đã không thể mạnh bằng các nhà Bà La Môn trong đạo Bà La Môn, vì họ chủ trương nhất thần. Do đó chỉ cần một tiếng là vừa. Nếu những người đã về hưu hoặc tạm thời nghỉ công việc khi chưa tìm được một công việc thích hợp, thì có thể trải nghiệm 2 tiếng một ngày, không sao. Miễn là đừng lậm vào nó, và đừng nghĩ rằng tu theo Phật giáo chỉ có niệm Phật mà thôi, chỉ có tụng kinh thôi. Vì tụng và niệm là phương tiện tốt nhất để chúng ta được an chỉ tâm, được chánh niệm. Do đó chúng tôi thường khích lệ tụng hơn là niệm, vì niệm là thiên về tín ngưỡng 100%. Đang khi tụng bằng thuần nguyện và tụng đọc nhiều kinh, trí tuệ sẽ phát sinh, và đây là điều được Đức Phật khẳng định vài chục lần trong kinh Tăng Chi và kinh Trường Bộ, rằng trí tuệ do nghe và trí tuệ do đọc tụng kinh. Cho nên không đọc tụng kinh thì chúng ta không có trí tuệ Phật dạy được. Đó là điều không thể thiếu với Phật tử gia. Còn việc sau khi tụng kinh ta ngồi niệm Phật mà lòng cảm thấy bay bổng lăng lăng là có vấn đề, đó là tưởng đấy. Lạm dụng vào tưởng là một trở ngại của nhiều Phật tử tại gia, nhất là Phật tử Tịnh Độ Tông. Phật tử Tịnh Độ Tông tưởng thấy Đức Phật A Di Đà đến so đầu, phóng hào quang tiếp dẫn, nói theo kinh Thủ Lăng Nghiêm, đây là 150 loại ma phiền não, được gọi là ngũ ám ma. Quý Phật tử chịu khó vào trong Google đánh ngũ ám ma, chúng ta sẽ được dẫn đến cái chương nói về 50 loại ma này trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, để tránh và không nên cường điệu các cái hình ảnh tưởng trong quá trình tụng kinh, niệm Phật, lạy Phật, nằm mơ, là các cái cảnh giới lành, là các biểu tượng lành. đó là rối loạn tâm trí thôi. Còn chức năng của chánh niệm giúp cho chúng ta là rũ bỏ các hoạt động ý thức đang khi chúng ta trải nghiệm tâm linh. Mặc dù thực tập tâm linh đó có thể là tụng kinh, niệm Phật, lại Phật, ngồi thiền, tâm chúng ta trở nên thư thái. Và cái thư thái đó, đó nó phải có mặt ở trong tâm, ở trong thân. Thân phải tồn tại với tâm, tâm phải có mặt với thân. Thân và tâm không ly dị nhau ngay thời điểm sự tập diễn ra. Cái đó được gọi là chánh niệm. Còn mình có cảm giác lân lân bay bổng ở thế giới nào đó, tức là đã bị vọng niệm rồi. Thiền xuất hồn của ông Lưu Minh Đáng và một số nhân vật tương tự đang vận dụng và hướng dẫn con người vận dụng cơ chế tưởng để tạo ra cái ảo giác giả tạo về sự bay bổng. Những người bị rối loạn tâm thần đó, họ cũng có cảm giác bay bổng tương tự. Những người sử dụng thuốc lá, thuốc đá, đập đá, hít keo, thuốc lắc, các loại ma túy tổng hợp cũng có cảm giác bay bổng lăng lăng tương tự. Đó là quan tưởng. Cho nên chúng ta phải lấy chánh niệm làm thước đo để đánh giá sự tu tập của mình. Nếu trong quá trình tu tập mà tâm mình trở nên chân không quá, không còn sự bám víu, dính chấp vào quá khứ, hiện tại, vị lai, sắc thân nương vị xuất pháp, chúng ta biết là mình đang đạt được trình độ tâm linh cao. Và chỉ cần ngồi trải nghiệm tâm linh trong vòng 20 phút như thế thôi, khi rời khỏi cái thời kinh hay thời niệm Phật, tâm mình trở nên mới mẻ, sáng tạo, năng động, phát minh, sáng kiến rất tốt. Và người như thế sống rất thọ, tức là biết buông xả đấy. Còn các cảm giác tưởng đó thì nó làm cho ý thức hoạt động theo một cái cách thức đánh lừa mình. Mình tưởng rằng mình đang có tiến bộ, mình đạt được những cái gì đó cao siêu, mà trên thực tế đó là những cái vọng tưởng hiện hữu chỉ ở trong bộ não của mình thôi, nó không hiện hữu bằng sự trải nghiệm thật được. Và do vậy người Phật tử cần nên tránh. Xin đi phần khác.
Bạch thầy, chúng con hầu hết đều là những Phật tử mới biết bước chân vào cửa Phật. Xin thầy chỉ bảo cho chúng con làm thế nào để chọn được con đường tu tập đúng chánh pháp, trong khi đi tới đâu chúng con cũng nghe thấy quá nhiều pháp môn Thiền tông, Mật tông, Tịnh độ tông, trong mỗi pháp môn là có nhiều trường phái khác nhau, chúng con không biết chọn đâu là pháp môn tu theo chánh pháp. Con xin được Phật.
Câu hỏi vừa nêu giống với tình huống mà cộng đồng dân Kalama đã hỏi Đức Phật rằng là: thưa Thế Tôn, rất nhiều đạo sĩ Sa Môn, Bà La Môn đến làng của chúng con tuyên bố rằng đây là pháp môn số 1, đây là con đường tôn giáo đặc thù, nên đi theo con đường này, tránh các con đường còn lại. Chúng con hoàn toàn hoang mang và phân vân, không biết đâu là đúng, đâu là sai, đâu là tuyên bố rỗng và đâu là tuyên bố có sự thật. Câu trả lời của Đức Phật trong ngữ cảnh này là: các vị nêu câu hỏi và thắc mắc như thế là rất đúng. Sau đây là tiêu chí mà các vị nên dựa vào để đánh giá. Nếu thực hành theo con đường này, ta có được an lạc, hạnh phúc, không phải bây giờ mà còn có tương lai, không chỉ cho mình và cho người khác, thì chúng ta hãy chọn, vì đó là con đường có giá trị lợi lạc. Tức là Đức Phật dựa vào cái tiêu chí kết quả thiết thực hiện tại, siêu việt thời gian, và đến để mà thấy, phải đến để mà tin, làm các tiêu chí đánh giá bản chất giá trị của lời triết lý tôn giáo. Ngoài ra thì Đức Phật còn dạy thêm lời dạy đó phải dẫn đến cái kết quả thiết thực, được người trí tán dương, chứ không phải được người mê tín đồng tình ủng hộ. Các tôn giáo khác thì được giới bình dân tán dương, nhưng đạo Phật thì được giới khoa học tán dương, giới triết học đồng tình, giới xã hội học, giới đạo đức học tôn vinh như là số 1. Thì đó là tiêu chí đánh giá về triết lý của Đức Phật. Thì trở lại vấn đề các pháp môn của Trung Quốc gồm có 10 tông, các pháp môn của Nhật Bản gồm có 14 tông, các pháp môn của Tây Tạng gồm có 4 tông, các pháp môn của Ấn Độ sau khi Đức Phật qua đời khoảng 300 năm gồm có 20 tông. đều không phải là các chủ trương của Đức Phật. Mặc dù những người lập tông đều lấy một bài kinh hoặc ba bài kinh để lập tông, hai cái này nó khác nhau lắm. Mặc dù các kinh đó đều là của Phật nói, nhưng một bài kinh không thể giải quyết được các vấn đề. Cho nên cách tu học của các Phật tử tại gia đó dựa vào lời dạy gốc của Đức Phật bao gồm những điều như sau: a, đọc càng nhiều các bài kinh của Đức Phật dạy để mở mang trí tuệ là càng tốt. B, tư duy có phương pháp từ thấp đến cao những gì được mình đọc tụng hoặc nghe từ kinh điển Phật dạy. Phần lớn các Phật tử tại gia theo Tịnh Độ Tông á, thì không tư duy kinh mà là cầu phước báo thông qua việc đọc kinh. Ngày nay ngay cả kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà người ta cũng tín ngưỡng hóa đó, đọc một chữ kinh lại Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Tượng Phật Bồ Tát để cầu phúc. Mà trong kinh này đó có cái đoạn là người trì kinh sẽ đạt được 7.200 công đức. Đọc kinh đơn giản như thế mà có 7.200 công đức, xài biết chừng nào cho hết. Cho nên tha hồ mà tín ngưỡng mà lại kinh, đang khi kinh Pháp Hoa là kinh dạy về trí tuệ làm Phật. Ở Nhật Bản và Hoa Kỳ đó, kinh này được dạy cho trình độ tiến sĩ năm thứ nhất trong phần coursework. Ở Ấn Độ, Tích Lan đó, kinh này được dạy cho thạc sĩ năm thứ hai. Tại Việt Nam, trong các phòng học viện đó, thì kinh này dạy cho cử nhân Phật học năm thứ ba hoặc năm thứ tư. Còn Trung Quốc á, thì dạy cho các Phật tử mới đi chùa. Về phương pháp luận là thất bại 100%, vì kinh đó quá cao, đọc không thể hiểu được. Phải có kiến thức nền tảng về các kinh thì mới có thể hiểu được triết lý của kinh Diệu Pháp Liên Hoa về bốn phương diện: chỉ bài tức là khai, rồi hướng dẫn tức là thị, trải nghiệm tức là ngộ, và chứng đắc tức là nhập, tri kiến Phật tức là tuệ giác làm Phật. Do đó đó, tông Pháp Hoa đó có cái nướng cường điệu về phước báo của việc đọc tụng kinh, và người đi theo tông này đó bị vướng vào điều đó. Cho nên chúng ta không có tín ngưỡng kinh, vì Đức Phật đã dạy chúng ta ít nhất hai bài kinh để tránh tình trạng này. Kinh thứ nhất là kinh Dụ Ngôn Vừa Bắt Rắn, kinh thứ hai là kinh Năng Đoạn Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Hai bài kinh này đó có một đoạn kinh giống như nhau: chánh pháp được ta thuyết giảng 49 năm giống như là chiếc bè để qua sông, chưa phải để độ lên đầu thuyền. Chỉ có người ngớ ngẩn khi qua được bờ bên sông kia của an lạc hạnh phúc, tôn thờ chiếc bè trên đầu hoặc đặt nó lên trên bàn thờ ra. Đức Phật đã cảnh báo chúng ta điều đó, nhưng bây giờ chúng ta đi làm điều đó, đó là lại kinh, tôn thờ kinh và mong được phước báo từ việc lại kinh và thờ kinh. Đang ghi kinh đó là tấm bản đồ. Tấm bản đồ có chức năng dẫn đường. Dẫn đường được hiểu theo nghĩa bóng đạo thực tập. Thực tập thì dẫn đến kết quả giải quyết nỗi khổ niềm đau, thì chúng ta lại không làm theo. Điều này nó cũng giống như tình trạng một bệnh nhân đến khám một bác sĩ, bác sĩ cho một toa thuốc, thay vì đến một dược sĩ, một cái phòng bán thuốc, mua thuốc về uống theo trị liệu của bác sĩ, thì bệnh nhân đó cầm lên và đọc: glucosamin trị đau nhức xương khớp, glucosamin trị giảm đau, glucosamin trị loãng xương, glucosamin trị thoát vị đĩa đệm, glucosamin cần thiết cho mọi lứa tuổi, glucosamin là tốt đẹp cho người già. Nhưng mà không chịu mua thuốc, không uống thuốc, và do đó già, đau nhức, thoát vị đĩa đệm, còi xương, loãng xương, thoái hóa xương vẫn diễn ra và chết vì bệnh đó. Điều ba, pháp môn duy nhất được Đức Phật giảng dạy trong kinh là Tứ Diệu Đế. Cốt lõi của Tứ Diệu Đế đó là phân tích các vấn nạn trên nền tảng nhân quả, gồm có bốn bước: thừa nhận bế tắc khổ đau, không đào tẩu, không cường điệu, không phất lờ. truy tìm nguyên nhân, hoặc tham ái, sân hận, si mê, hoặc chấp thủ, tin tưởng vào hạnh phúc, đỉnh cao nhất là Niết Bàn, và trải nghiệm con đường hạnh phúc đó bằng bát chánh đạo. Trong kinh Trung Bộ ít nhất 3 lần và kinh Trung Bộ ít nhất 2 lần, Đức Phật khẳng định ngoài bát chánh đạo không có thánh nhân đích thực, ngoài bát chánh đạo không có thánh đạo đích thực, ngoài bát chánh đạo không có giải thoát đích thực, ngoài bát chánh đạo không có an lạc đích thực. Dựa vào lời dạy đó đó, thì Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Thiền Tông đạt được tối đa là chánh niệm thôi. Thì danh hiệu Phật đó là một cái công cụ để chúng ta cột tâm lên. Mật chú cũng là cách để chúng ta an trụ tâm vào. Công án và thọ đầu của Trung Quốc qua thiền cũng là cách để chúng ta giữ tâm chánh niệm. Và chánh niệm chỉ là 1/8 của bát chánh đạo. Bát chánh đạo là 1/4 của tứ diệu đế. Cho nên 10 tông phái của Trung Quốc dầu có cường điệu cỡ nào đi nữa, giá trị đạt được tối đa chỉ là chánh niệm thôi. Nếu chúng ta bỏ rơi 7 yếu tố chánh đạo còn lại ngoài chánh niệm, chúng ta đang đi lòng vòng, không đạt được bao nhiêu. Có thể lời này là hơi khó nghe, nhưng các Phật tử ráng nghe, vì không phải là tư biện của chúng tôi mà là lời Phật dạy trong kinh. Tổ Trung Quốc dầu là tổ đi nữa cũng là người phàm, sau khi chết vài trăm năm tôn lên bàn thờ làm tổ thôi, mà là người phàm thì không thể ngang bằng với Đức Phật về trí tuệ được. Pháp môn Đức Phật đã có sẵn, không cần phải bài vẽ thêm, không cần phải làm thêm, chỉ áp dụng không thôi suốt cả trăm kiếp vẫn chưa hết được. Lập tông tưởng là ngắn gọn mà trở thành lòng vòng hơn, lượm thượm hơn, phiến diện hơn, thiếu sót hơn. Cho nên các quý Phật tử tu tập bát chánh đạo sẽ thành tựu được 3 phương diện, đó là đời sống đạo đức, đời sống thiền định và tăng trưởng trí tuệ. Đây chính là con đường dẫn đến hạnh phúc, không có cái gì khác có thể cao hơn được. Đố ai trong tăng ni và Phật tử tìm được bài kinh nào mà không liệt vào được, hoặc là nhóm khổ đau, hoặc là nguyên nhân khổ đau, hoặc là niết bàn, hoặc là con đường hạnh phúc. Nếu ai tìm ra được một bài kinh nào trong số 30.000 bài kinh được phân loại vào nhóm thứ 5 thì chúng tôi có thể chịu thua quý vị. Không thể được. Mỗi một bài kinh có thể đào sâu vào một phương diện nào đó. Ví dụ như bài kinh 7 cách dứt trừ khổ đau ở trong kinh Trung Bộ tập 2, nó thuộc về đạo đế. Đạo đế tức là phần thứ 4. Rồi có kinh khác là kinh Chánh Chi Kiến, nó thuộc về một phần của đạo đế. Kinh Giống Chương Voi ngắn và kinh Giống Chương Voi dài, nó nói về cái cách là vượt qua khổ đau thuộc về đạo đế. Chịu khó phân loại như thế, chúng ta thấy là toàn bộ các kinh đó không thể lọt ra khỏi 4 nhóm loại này. Và cần phải tu tập một cách trọn vẹn. Điều 4, tại nhà chúng ta phải có gốc tâm linh. Trước khi thực tập gốc tâm linh, ta phải chính thức trở thành Phật tử thông qua một khóa lễ quy y. Nhiều người Phật tử không chịu quy y vì sợ là lỡ theo Phật mà không làm được tội nặng hơn, đó là ngộ nhận. Về phương diện luật pháp, có quy y, không có quy y, có tôn giáo, không có tôn giáo, mọi người bị hành xử và được tán dương bình đẳng trước pháp luật, không thể có thiên vị được. Nhưng khi có quy rồi đó, lỡ mà không làm được một điều gì, lòng ta cảm thấy rai rứt, và ta cam kết là lần sau chúng ta không tái phạm. Nó chỉ có tốt hơn thôi, chẳng có xấu. Cho nên ai chậm quy y cũng chẳng khác nào đó, ở trong nhà của mình có đủ các món ngon vật lạ, khi mời ăn cơm đó, để kiếp sau tôi mới ăn, để năm sau tôi mới ăn, để ngày mai tôi mới ăn, và ngày hôm nay, tháng sau, năm sau, chúng ta đang tự bỏ đói mình. Vậy thôi. Gốc tâm linh nhỏ thì gồm có một bàn thờ Phật, một bàn thờ gia tiên. Chúng ta cúng Phật bằng hoa, quả, rồi nhang, đèn, điện tử, chứ đừng có nhang đèn thật dễ bị phát hỏa. Mỗi ngày dành ra trung bình 1 tiếng đồng hồ để trải nghiệm tâm linh. Đọc kinh là tốt nhất, sau đó trải nghiệm thiền. Còn trì chú chỉ là phần phụ thôi. Các tổ Trung Quốc rất thông minh ở chỗ đó, trước khi vào đề kinh thì đặt một thằng chú An Lam, Xóa Ha, sau đó đến thằng chú Đại Bi. Thằng chú đó vốn không có nghĩa, dễ lẹo lưỡi, dễ quên, dễ lộn nếu không tập trung. Nhờ tập trung cao độ, sau khi 3 phút đụng thằng chú, cái phần bài kinh chánh sau đó chúng ta sẽ đọc và hiểu sâu sắc hơn. Nhưng rất tiếc ngày nay, nhiều người theo Tịnh Độ Tông và Mật Tông chỉ đọc tụng thằng chú và bỏ qua các bài kinh. Cho nên sau khi tâm mình được tịnh rồi thì là không phát triển trí tuệ, vì có đọc kinh đâu phát triển. Do đó ai thiếu thời gian có thể bỏ các thằng chú, đọc thẳng vào kinh. Nghi thức tụng niệm gồm có 3 phần: phần dẫn nhập bắt đầu từ quyện hương cho đến khai kinh kệ, do các thầy biên tập nghi thức soạn ra hoặc dịch thuật. Phần thứ 3 là phần sám pháp hồi hướng từ Bát Nhã Tâm Kinh cho đến Tam Tự Quy, cũng do các thầy biên soạn hoặc dịch thuật. Phần quan trọng nhất là chánh kinh, không thể thiếu. Nhưng rất tiếc đó, Mật Tông Trung Quốc là bỏ hết kinh, chỉ đọc vào phần chú thôi. Cho nên thừa cái định tâm nhưng mà thiếu phát triển trí tuệ. Là Phật tử mà không đọc kinh Phật cũng giống như đi theo một trường phái triết học mà mình không biết ai là người sáng lập, cái khuynh hướng của triết học đó là cái gì, hoàn toàn mình không biết đó. Như vậy chúng ta chỉ là Phật tử danh nghĩa thôi, hay là Phật tử ngoài cổng chùa. Điều 4, nhập thế là khuynh hướng của Đức Phật. Là tăng ni và Phật tử mà không nhập thế chưa phải là đệ tử Phật đúng nghĩa. Người tu sĩ được Đức Phật khích lệ: này các tỳ kheo, mỗi người hãy đi một con đường, đừng đi trùng lập nhau, đừng giảm đạp chức năng nhau, hãy đi vì an lạc, vì hạnh phúc cho số đông, vì phúc lệ, vì an vui cho chư thiên và nhân loại. Do đó dựa vào lời dạy quan trọng mang tính lịch sử vừa nêu, tăng sĩ nào không giảng kinh thuyết pháp, không làm các Phật sự, không dấn thân nhập thế độ sinh thì chỉ là tu sĩ hình thức thôi. Còn đối với Phật tử tại gia, Đức Phật dạy chúng ta 6 ba la mật, trong đó có tinh tấn ba la mật, bao gồm tinh tấn sự nghiệp, tinh tấn làm phúc, tinh tấn dứt trừ khổ đau, tinh tấn nhập thế, tinh tấn làm các việc lành. Cho nên không nhập thế thì chưa phải là đệ tử Phật. Còn trong kinh A Di Đà đó, Đức Phật nêu rất rõ, một trong 5 tiêu chí để giảng sanh được Tây Phương là tạo công đức lớn. Như vậy người nào suốt ngày chỉ biết đọc tụng kinh, lại Phật không, niệm Phật không thì không có công đức nào hết, ngoài trừ là được an tâm thôi. Nhất là đọc kinh thuần Hán Việt, đối với người Việt Nam là hoàn toàn không hiểu gì hết thì làm gì có công đức. Công đức đọc kinh chỉ có khi mà chúng ta hiểu và tiêu hóa kinh trong đời sống thực tiễn thôi. Hiện nay thì nhiều trường phái của Trung Quốc khích lệ tăng ni không làm gì hết, chỉ gõ mõ tụng kinh ở trong chùa, khích lệ các Phật tử không làm gì hết, một ngày lại 500 lại. Còn Tây Tạng thì khích lệ một ngày lại 1000 lại. Đang khi thời Đức Phật đó, cái cách để bày tỏ lòng tôn kính của Ngài có 3 động tác rất đơn giản, rất trí thức. Thứ nhất, đi nhiễu Đức Phật 3 vòng theo kiều kim đồng hồ. Thứ hai, ngồi xuống một bên chứ không ngồi trực diện với Đức Phật. Thứ ba, khi thắc mắc điều gì đó, đứng dậy, trạch áo bài tay phải. Còn cái văn hóa lễ lại ngày nay của Trung Quốc mà Việt Nam mô phỏng đó là ảnh hưởng từ văn hóa của Bà La Môn Giáo. Ở đây chị An Thiện và một số Phật tử tại đây, vợ chồng chị Bình đã đi Ấn Độ rồi thì thấy rất rõ là người Ấn Độ ngày nay vẫn còn giữ văn hóa tôn trọng các bậc tôn giáo và những người đáng kính như là cha mẹ. Đó là người ta ngồi chồm hổm xuống, lòng bàn tay phải đụng vào bàn chân của người mình tôn kính và lớn tuổi, đứng dậy và chỉnh lòng bàn tay phải của mình vào trán, thì từ động tác đó người Trung Quốc đã biến cách thành ngũ thể đầu địa lễ, tức là sự lễ bái mà trán và hai cùi chỏ, hai đầu gối tiếp giáp với mặt đất, sau đó ngửa lòng bàn tay lên, quán tưởng là tay mình đang nâng chân Phật và hôn bàn chân Phật. Đó là hoàn toàn tín ngưỡng, nó cũng có cái hay của nó, nhưng cái này không phải do Đức Phật dạy, Trung Quốc đã sáng tạo ra. Còn thời Đức Phật, Đức Phật cũng không hề yêu cầu các đệ tử của Ngài làm cái động tác như người Bà La Môn giáo làm đối với những đấng tôn giáo của họ. Cho nên là chúng ta phải làm nhiều Phật sự để có nhiều công đức, chúng ta phải làm nhiều từ thiện để có nhiều giá trị cho nhân sinh. Cho nên người Phật tử tại gia mà thiếu việc đó thì thiếu công đức lớn, mà thiếu công đức lớn thì không thể nào hối lộ để sanh về Tây Phương được. Điều năm, khi thực tập tâm linh, người Phật tử phải biết buông xả. Buông xả để chúng ta không ngủ quên trên các thành quả Phật sự, buông xả để chúng ta không quan trọng quá về đóng góp của mình, buông xả để chúng ta không cống cao ngã mạn với tha nhân, buông xả để mình không trở thành là cái người bị vướng kẹt vào những gì mà mình đã đóng góp. Thì đó là những cái thực tập rất căn bản mà người Phật tử tại gia cần làm. Hiện nay đó thì thế giới Phật giáo Nam Tông bao gồm các nước Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia làm rất tốt những điều vừa nêu. Còn các nước theo đạo Phật Đại Thừa, nhân danh là Đại Thừa, như phần lớn cái hành động của mình là Tiểu Thừa, tức là chỉ biết lo cho bản thân mình thôi, chỉ biết lại Phật, niệm Phật thôi, không làm gì hết. Do đó là trái với lời Phật dạy. Trong các đạo sư thành lập ra các tôn giáo, chúng ta không thể tìm kiếm một người năng động hơn Đức Phật. Hầu như không có ngày nào Đức Phật không thuyết pháp. Cho đến trước khi qua đời, Đức Phật còn giảng kinh Đà Bát Niết Bàn gần 1000 trang, sau đó giảng bằng kinh Di Chúc mấy chục trang, cân nhắc hết mọi thứ rồi mới chia tay với đệ tử. Cho nên các Phật tử tại gia dầu tu theo bất kỳ một pháp môn nào,
nó nói đừng có đi ngang cái máy đó, đi ngang cái máy này,
thì nhớ là phải tu theo đạo Phật có bài bản. Mà muốn tu theo bài bản đó thì ngày nay chúng ta không khó khăn, bởi vì Phật pháp đối với tăng ni ngày nay là giảng quá nhiều. Chúng ta có trên 50.000 bài thuyết giảng của tăng ni trong nước và nước ngoài. Ai muốn tìm hiểu một đạo Phật chánh tín thì nên nghe các bài giảng của Hòa Thượng Thích Từ Thông. Nghe những bài giảng đó một thời gian rồi không thể nào mê tín dị đoan được. Hòa Thượng nói rất thẳng, rất thật, rất mạnh, có thể rất đau, đau để chúng ta không tiếp tục mê tín nữa. Để thực tập một đạo Phật nhập thế phù hợp với mọi thành phần, nhất là thành phần tri thức và giới trẻ, ta nên nghe các bài giảng và đọc các sách của thiền sư Nhất Hạnh. Phong cách đó rất gần với đạo Phật gốc. Và chỉ cần phối hợp hai phong cách vừa nêu thôi, chúng ta vừa thực tập một đạo Phật chánh tín, chúng ta vừa thực tập một đạo Phật có trải nghiệm trong đời sống thực tiễn. Và cả hai trường phái này đều lấy tứ diệu đế làm nền tảng, không có cái khác. Không lệ thuộc vào Trung Quốc, không lệ thuộc vào Tây Tạng, không lệ thuộc vào bất kỳ một lăng kính của một Phật giáo nào khác ngoài chính kinh nghiệm trực tiếp từ Đức Phật. Xin được hỏi các.
Kính bạch thầy, thầy chỉ dạy cho chúng con tụng kinh cầu siêu, người chết có được siêu thật hay không? Nếu được siêu thoát thì đó là do công năng của kinh chú, của năng lượng từ bi của chư tăng hay đó là do nghiệp lành của chính bản thân người đã mất, hay là do cả ba yếu tố trên? Chúng con xin thầy chỉ dạy.
Tất cả con người sau khi chết đều siêu, siêu theo nghiệp. Siêu là từ Trung Quốc đặt, còn lời Đức Phật dạy là tái sinh. Như chúng tôi nói trong phần đầu của bài giảng, thời gian tồn tại sau khi chết theo lời Đức Phật gốc nhiều nhất là dài tích tắc. Theo đạo Phật Đại Thừa, nhất là Đại Thừa kiểu Trung Quốc, nhiều nhất là 49 ngày. Ai tu theo Phật thì phải tin hoặc một hoặc cả hai học thuyết vừa nêu. Cho nên á, cái việc tái sinh hay còn gọi là siêu thoát, siêu độ hay là giảng sinh được người Trung Quốc sử dụng không lệ thuộc vào sự hộ niệm của các tu sĩ, mà nó lệ thuộc 100% vào công đức hay là nghiệp mà người đó khi còn sống đã tạo tác mà thôi. Công tác của hộ niệm cốt lõi là giúp cho người chết á, rũ bỏ mọi chấp trước về tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp, sở hữu tài sản, rồi hận thù và sự quan trái, để họ tái sinh nhanh hơn. Còn việc tái sinh hoàn toàn do nghiệp thúc đẩy, không thể làm trái ngược được, không trì hoãn được, không lũng đoạn được, không hối lộ được. Do vậy, thay vì trông chờ vào các khóa lễ cầu siêu sau khi chúng ta chết hoặc chúng ta di chúc lại, tốt nhất kể từ khi là Phật tử chúng ta phải tu rất cũ kiệu và tu có phương pháp, tu một cách điều đặn không gián đoạn, tu một cách từ thấp đến cao. Ta hội tụ được các công đức và ngay thời điểm thực tập đó ta đã có được an vui hạnh phúc ở ngay kiếp sống hiện tại này. Sau khi chết, việc tái sanh diễn ra ngay lập tức thôi, không bị trở ngại. Còn ai trong quá trình sống không chịu nỗ lực tu, không chịu làm các công đức, không tăng trưởng căn lành lớn, không phát tâm pháp âm lớn, không niệm Phật nhất tâm bất loạn, sau khi chết mà mong vào hộ niệm thì cũng không thể có được một cảnh giới tái sanh theo sở thích được. Nhân quả quyết định việc này, Đức Phật, các Bồ Tát không quyết định việc đó. Không có Phật nào, Bồ Tát nào vì lòng từ bi mà có thể làm việc trái với nhân quả được. Hãy nhớ điều này để không dựa dẫm vào các Phật và Bồ Tát. Cũng giống như các đứa con muốn trưởng thành và thành công, không thể dựa dẫm và lợi dụng vào tình thương của cha mẹ được. Về vấn đề quan hệ giữa cha mẹ và con cái, ta thấy dựa dẫm là một thói quen xấu. Nhưng về tôn giáo và tâm linh, phần lớn chúng ta lại tán dương dựa dẫm vào Phật Bồ Tát. Đó là một sai lầm. Trước khi qua đời, thầy A Nan hỏi Đức Phật: ai sẽ thay thế ngài lãnh đạo tăng đoàn? Câu trả lời của Đức Phật là: này các đệ tử, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, hãy nương tựa vào chánh pháp và đạo đức, không nương tựa vào bất cứ một cái gì khác, không nương tựa vào bất kỳ một ai khác. Như vậy, việc thực tập chánh pháp và đạo đức nó phải diễn ra hàng ngày, chứ không phải chờ lúc hấp hối. Vì lúc hấp hối, chúng ta hoang mang, sợ hãi, tiếc nuối, không còn tâm tư đâu mà lắng nghe hướng dẫn. Nếu có, thì việc đó cũng không đáng kể. Năng lượng từ bi của các Đức Phật dầu có vô lượng cỡ nào đi nữa, các ngài không thể quá độ hoài nhân quả và tứ diệu đế. Và dĩ nhiên những lời vừa nêu có thể rất khác với cách mà Trung Quốc đã giảng giải. Thì giữa hai điều quý vị phải chọn một phải. Một là quý vị chọn Đức Phật, hai là quý vị chọn Trung Quốc. Chọn Đức Phật thì quý vị phải tự lực, tự lập trên nền tảng Bát Chánh Đạo đã được Đức Phật cống hiến miễn phí. Hai đó là chúng ta dựa dẫm vào Trung Quốc với những lời hứa hẹn mà phần lớn kết quả nó là ảo và không có thật. Vì người Trung Quốc không thể nào hơn Đức Phật được. Cho nên đặt lên bàn cân giữa Phật và các tổ Trung Quốc Lời khuyên của chúng tôi đối với các quý vị là hãy nên theo Đức Phật là đảm bảo thôi. Do đó, nói tóm lại, việc siêu thoát tức tái sinh của con người, nghiệp quyết định. Nghiệp thiện hay nghiệp ác trong một kiếp người tạo ra cảnh giới tái sanh rất tương thích của chúng ta ở kiếp sau. Điều đó không lệ thuộc vào sự cầu siêu của các thầy, các sư cô, không lệ thuộc vào lòng từ bi của Phật Bồ Tát như mô tả bởi các tông của Trung Quốc. Như vậy là bản thân của những gì chúng ta làm sẽ quyết định lấy hạnh phúc hay khổ đau của chúng ta ở hiện tại và trong tương lai. Xin được hỏi các.
Làm sao để không tạo được sát sanh?
Có hai tình huống làm nhà hàng mặn cần phải được phân định. Tình huống một, làm tại phương Tây, thực phẩm mặn phần lớn đã được làm sẵn và xuất khẩu dưới hình thức đông lạnh. Như vậy, người làm nhà hàng mặn không trực tiếp sát hại các sinh vật. Dĩ nhiên cũng có một số nhà hàng Tây có các cái hoạt động là giết thịt cá theo yêu cầu của thực khách, nhưng mà số này không nhiều lắm. Cho nên ai chọn nghề làm nhà hàng mặn thì nên mua các thực phẩm đông lạnh, khẩu vị của nó không khác. Nếu thời gian thực phẩm đó chưa phải là quá cái mức được chỉ định về an toàn thực phẩm cho phép tại các quốc gia. Thứ hai, làm nhà hàng nhiều mặn tại Việt Nam phần lớn là thủy hải sản tươi sống. Thì ở đây chúng ta thấy có một cái cộng nghiệp mà những người làm nhà hàng mặn cần phải lưu tâm. Chủ thì không trực tiếp giết, nhưng mà đồng tình và ra lệnh giết. Còn nhà đầu bếp thì có thể không trực tiếp giết, nhưng chờ đợi người giết để mình mới chế biến thực phẩm. Như vậy người giết trong tình huống này là lãnh đủ và lãnh trực tiếp. Còn những người khác là chịu cái cộng hưởng nhân quả của hành động sát nghiệp này. So ra đó, giữa một nhà hàng mặn ở hải ngoại và hàng mặn ở trong nước thì cái nghiệp sát đối với người trong nước, đó là trực tiếp giết thủy hải sản tươi sống, nặng hơn và nguy hại hơn về phương diện nhân quả liên hệ đến sức khỏe tuổi thọ ở kiếp này và các kiếp sau. Do đó chúng ta nên chọn lựa dạng nhà hàng mặn kiểu phương Tây để an toàn. Và cũng nhờ ăn mặn theo cách phương Tây, người phương Tây đó nghiệp sát rất ít. Mỗi một vật thể bao gồm con người của chúng ta tỏ ra xung quanh một trường sinh học mà Phật giáo thường gọi nôm na là hào quang. Hào quang không phải là ánh sáng như được mô tả qua tranh ảnh, mà là cái trường sinh học. Thông qua đó, việc tiếp xúc giữa ta với người khác tạo ra một cái phản ứng cảm xúc thích và không thích, thiện cảm và không thiện cảm. Dân phương Tây này do vì ăn thực phẩm đông lạnh, không trực tiếp giết, nghiệp sát tỏ ra từ trường sinh học của họ quá ít. Cho nên các loại bồ câu, chim sẻ có thể đậu ở các quảng trường gần gũi con người mà không nảy ra bất kỳ một ý niệm sợ hãi nào trong tâm tưởng của chúng. Đang khi ở Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, Tây Tạng, Thái Lan, Lào, Campuchia, những nơi sát nghiệp quá nhiều, chúng ta không nhìn thấy các cảnh tượng tương tự. Do đó, là người Phật tử, chúng ta đừng trực tiếp giết. Nếu ai đặt câu hỏi, Phật tử nào mà cũng khôn như thế thì ai mà giết cho Phật tử ăn? Câu trả lời rất đơn giản, ai khôn nhờ dạy chịu. Vì đó là sự lựa chọn của nghề nghiệp, bằng sự quyết định của chúng ta thông qua nghề nghiệp thôi. Xin đi câu hỏi khác.
Bạch thầy, chúng con là những người sinh sống tại hải ngoại, trong gia đình tại Việt Nam, khi có người thân ra đi, đôi khi vì công việc và cuộc sống chúng con không thể về Việt Nam, nhưng chúng con có thiết lễ cầu siêu cho người thân tại Điện Phật Đường và các ngôi chùa bên Đức. Nhưng chúng con không hiểu rõ việc làm đó có ích lợi gì cho hương linh không ạ?
Ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật có hỏi thầy A Nan: hãy nhắm mắt lại, nghĩ tưởng đến một nơi xa xôi, cách Ấn Độ hàng vạn cây số, và cho Đức Phật biết đó, là cái tâm mình cảm nhận được cảnh tượng đó trong thời gian có tỷ lệ thuận với cái chiều dài cây số của cái khoảng cách không? A Nan trả lời: bạch Thế Tôn, không. Đức Phật hỏi: tại sao không? Vì tâm tưởng trong một tích tắc chúng ta đã cảm nhận được cái khoảng cách địa lý cách xa chúng ta rồi, cũng giống như là nhìn thấy một vật gì đó ở trước mắt mặt mình. Như vậy khi chúng ta tổ chức một cái khóa lễ cầu an hay cầu siêu đó, thì cái khoảng cách địa dư nửa vòng trái đất không là một trở ngại vật đáng kể. Nếu trước khi tiến hành làm công việc đó đó, chúng ta phải truyền đạt các thông tin đó cho người thân chúng ta biết. Ví dụ như mà làm lễ cầu an, thì bây giờ người thân của mình đang nằm trên giường bệnh, ta nối kết với người thân bằng một điện thoại di động, mở loa lớn ra: thưa ba, ở tại đất này con đang thỉnh mời các thầy và bạn đồng tu làm lễ tụng kinh cho ba, niệm Phật sám hối nghiệp chướng, cho nên ba hãy hướng tâm về và cảm nhận rằng là ba đang có mặt tại chánh điện của chùa Tự Giác hôm nay. Thì trong trường hợp đó, nếu đương sự bệnh nhân hoan hỷ theo sự hướng dẫn, thì lúc ấy ông ấy hoặc bà ấy sẽ trải nghiệm trực tiếp cái thời khóa đạt, và do vậy có được cái an lạc buông xả trong việc rũ bỏ nỗi khổ niềm đau từ thân và chuyển được một số nghiệp lực do khai tâm mở trí. Trong trường hợp cầu siêu đó, thì ta phải đặt ra hai tình huống: tình huống là mới chết vài ngày và tình huống sau 49 ngày. Trong tình huống 49 ngày thì người đó đã tái sanh rồi, mọi việc đọc tụng của chúng ta sau đó chỉ là để giải quyết cái phấn nạn cảm xúc của những người còn sống thôi, chứ không phải là cho người chết. Còn trong vòng 49 ngày thì việc đọc tụng như thế, chúng ta cũng phải tâm niệm và mong người đó lắng nghe. Cho nên là tốt nhất á, thay vì chỉ đọc tụng tinh không, thì mình phải liên tưởng lại khi còn sống đó, người thân chúng ta bị bệnh bỏng sẻn chẳng hạn, bị bệnh chấp cố chấp chẳng hạn, thì ta phải nhờ các thầy các sư cô tập trung vào cái nội dung đó và nói bằng bằng tâm để hướng dẫn cho người đó có thể rũ bỏ các cái chấp trước này. Nhờ đó mà sự hộ niệm mới có tác dụng thật, nếu người đó chưa siêu trong khoảng thời gian chờ tìm một cái cảnh giới tái sanh mà cha mẹ nơi đó có mẫu số nghiệp chung với mình trong tương lai. Nói cách khác, để các khóa cầu an cầu siêu thật sự có giá trị, hộ niệm theo nghĩa hướng dẫn của người tổ chức làm lễ với cái đương sự được chúng ta quan tâm về phải được thực hiện. Còn nếu không làm việc đó mà chỉ có gõ mõ tụng kinh niệm Phật, tác dụng chữ có nhiều nhất là tâm lý chứ không có tác dụng chuyển nghiệp. Mình có hiểu như đâu chuyển, phải giải thích, phải hướng dẫn, thậm chí phải thuyết phục để cho người đó tin và làm theo nội dung chuẩn này thì mới thật sự có lợi ích. Cho nên khi các Phật tử làm lễ cầu siêu, thay vì chúng ta sợ về năm tháng ngày mất, trùng tang, tam tang, ly tán, sát chủ, vân vân, hại cho người sống vốn là mê tín, thì chúng ta hãy cung cấp các thông tin về người chết khi họ còn sống cho nhà sư hay sư cô được chúng ta mời làm cái khóa hộ niệm. Thì làm như thế, kẻ còn lẫn người mất đều được lợi lạc theo nhân quả. Xin được hỏi khác.